Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay Chủ nhật mùng 7 tháng 8, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh mục Phan Tấn Thành sẽ giải đáp thắc mắc về bè rối là gì. Và chương trình sẽ kết thúc với mục mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách, tuần này có tựa đề Việc so sánh Đức Maria với bà Eva trong giáo huấn của các giáo phụ. Sau đây là phần tin tức do Mai Châu và Linh Tiến Khải trình bày.
Madrid, sau 4 tháng chuẩn bị với 1.000 công nhân, phi trường quân sự Cuatro Vientos ở mạn Tây Nam thủ đô Madrid sẵn sàng đón tiếp hàng triệu người tham dự buổi canh thức và thánh lễ bế mạc Ngày Quốc tế Giới Trẻ do Đức Thánh Cha chủ sự vào Chủ nhật 21 tháng 8 tới đây. Theo ban tổ chức, số người tham dự thánh lễ bế mạc này có thể lên tới 1 triệu 500.000 người. Cách đây hơn 4 tháng, công trình chuẩn bị tại phi trường Cuatro Vientos đã được khởi sự, trước tiên bằng cách chia 110 hecta thành những khu vực rộng gần bằng 2 sân bóng đá. Có các lối xe chạy trong trường hợp khẩn cấp và cho xe của Đức Thánh Cha đi. Tại đây có 48 cột âm thanh, 20 màn hình khổng lồ và 4.000 nhà vệ sinh và 2.000 vòi nước uống được bố trí. Ngoài ra còn có hàng chục ngàn cây số dây điện, dây cáp quang và ống dẫn, anten điện thoại di động, hệ thống ống cống. Ở dòng đai phi trường có hàng chục liều để phân phát đồ ăn cho những người đăng ký trước, cũng như những quầy bán đồ thức ăn, thức uống cho tín hữu đến dự thánh lễ. Thêm vào đó, ban y tế cứu cấp thiết lập 8 bệnh xá dạ chiến. Ban thông tin cũng có những liều cho giới báo chí. 17 nhà nguyện để chào mừng Thánh Chúa suốt đêm thứ Bảy 20 tháng 8 sau buổi canh thức với Đức Thánh Cha. Lễ đài vĩ đại dài 195 mét, rộng 38 mét và cao 22 mét, có thể chứa hơn 2.000 người. Quang cảnh gợi lại một sườn núi ở giữa có một cây sự sống cao 18 mét, bên dưới là bàn thờ. Một bên của bàn thờ có một khu vực dành cho hàng trăm ký giả.
Roma, 70 bạn trẻ khuyết tật người Italia sẽ được một máy bay quân sự của không lực nước này chở đến Madrid vào ngày 16 tháng 8 tới đây để tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Không lực Italia đã dành một chuyến bay C-130 để chuyên chở các bạn trẻ, cùng với một căn lều có bếp núc và hai xe minibus, do Sở Bảo vệ Thường dân của Chính phủ Italia cung cấp. Việc tổ chức chuyến đi của các bạn trẻ khuyết tật do chi hội Unitalsi ở thành phố Modena đảm trách. Đây là tổ chức chuyên giúp đỡ những người khuyết tật đi hành hương tại Lộ Đức và các trung tâm hành hương khác. Đoàn trẻ khuyết tật Italia sẽ trở về nước vào ngày 22 tháng 8 sau khi Ngày Quốc tế Giới Trẻ chấm dứt. Mặt khác, từ vùng Thụy Sĩ, Pháp có 350 bạn trẻ chuẩn bị lên đường sang Madrid để dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Đây là lần đầu tiên từ vùng này có một con số đông đảo như vậy các bạn trẻ đăng ký tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Trong những tháng qua, họ đã họp nhau nhiều lần để chuẩn bị tinh thần và kỹ thuật thực tế cho chuyến đi Madrid. Từ nước Pháp có hơn 50.000 bạn trẻ đăng ký dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Trong số này, một phần lớn là các nữ sinh viên công giáo lối 20 tuổi, thực hành đạo, dấn thân trong các giáo xứ. Thống kê của Hội đồng Giám mục Pháp cho biết 95% các bạn trẻ vừa nói đã nhận được nền giáo dục tôn giáo, 73% thường xuyên tham dự các hoạt động của giáo hội. Có 83 vị gồm Hồng Y và Giám mục Pháp tháp tùng các bạn trẻ nước này tới Madrid.
Königstein, Đức Tổng Giám mục Johanna Petros Moshe của Giáo hội Công giáo Syria ở thành phố Mosul, bên Iraq, kêu gọi chính quyền nước này tăng cường các biện pháp bảo vệ an ninh cho các tín hữu Kitô. Giáo hội Công giáo Syria có nhà thờ Thánh Gia ở thành phố Kirkuk bị khủng bố bằng xe bom hôm 2 tháng 8 vừa qua, làm cho 20 người bị thương, trong đó có cha sở giáo xứ. Trong sứ điệp gửi tổ chức bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ, có trụ sở ở thành phố Königstein, bên Đức, hôm 5 tháng 8 vừa qua, Đức Tổng Giám mục Petros Moshe phê bình sự yếu kém và bất lực của chính phủ Iraq trong việc bảo vệ an ninh và sự ổn định cho dân chúng. Ngài đặc biệt tố giác sự cãi cọ tranh giành nhau của những người đang cầm quyền tại Iraq. Họ lo bảo vệ địa vị và quyền lợi của mình hơn là thiện ích của nhân dân. Đức Tổng Giám mục cũng tái kêu gọi giới lãnh đạo Hồi giáo tại Iraq hãy mạnh mẽ lên án những vụ khủng bố chống các tín hữu Kitô tại nước này, vì chúng gây thiệt hại cho thanh danh của Hồi giáo và phẩm giá của Iraq. Theo Đức Tổng Giám mục Petros Moshe, làn sóng bạo lực lan tràn tại Iraq không phải là vì lý do tôn giáo thuần túy, nhưng đúng hơn là do các băng đảng gian ác bất lương. Những trào lưu chính trị cực đoan có thể lợi dụng các băng đảng này để mưu lợi. Năm ngoái, Tổ chức Trợ giúp các giáo hội đau khổ đã dành số tiền hơn 600.000 Mỹ Kim để tài trợ các dự án nâng đỡ các tín hữu Kitô tại Iraq.
Khartoum, sau khi Sudan được phân thành hai nước độc lập, Hội đồng Giám mục nước này đang chuẩn bị quyết định về tương lai của mình. Trong đại hội vào tháng 10 tới đây tại thành phố Vau ở miền nam Sudan, Hội đồng Giám mục Sudan sẽ quyết định xem có nên tách thành hai hoặc tiếp tục là một hội đồng giám mục duy nhất, nhưng với hai văn phòng độc lập tại Juba ở miền Nam và Khartoum ở miền Bắc. Từ khi Cộng hòa Nam Sudan được khai sinh, ngày 9 tháng 7 vừa qua, Giáo hội Công giáo Sudan ở trong tình trạng bất định trước tương lai các hoạt động mục vụ của mình. Trong số 9 giáo phận toàn quốc, chỉ có 2 giáo phận ở miền Bắc là Khartoum và El Obeid. Nếu tách rời khỏi miền Nam, giáo hội tại miền Bắc Sudan sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi vì khó có thể thành lập một hội đồng giám mục với 2 giáo phận. Càng ngày càng có nhiều người ở miền Nam yêu cầu thành lập 2 hội đồng giám mục riêng biệt, nhưng các tín hữu công giáo sống ở miền Bắc, đứng đầu là Đức Hồng Y, Subei Wako, tổng giám mục thủ đô Khartoum, không muốn tách rời và mong rằng tuy Sudan gồm 2 nước về mặt chính trị nhưng vẫn thống nhất về mặt tôn giáo. Trong khi đó, số tín hữu Kitô ở miền Bắc Sudan không ngừng giảm sút vì nhiều người trở về miền Nam. Hiện tượng này rất có thể sẽ tiếp tục trong những tháng tới đây vì đại đa số dân miền Bắc là người Ả Rập theo Hồi giáo và các nhóm tôn giáo và văn hóa thiểu số tại đây không ngừng bị sách nhiễu. Sau khi miền Nam Sudan độc lập, Quốc hội Bắc Sudan đã thông qua đạo luật rút quốc tịch của những người miền Nam. Biện pháp này ảnh hưởng tới hơn 1 triệu người miền Nam sống tại miền Bắc. Tình trạng xuất cư như thế cũng đưa tới sự đóng cửa nhiều trường học và nhà thờ Kitô giáo.
London, tỉnh dòng tên Anh Quốc, đã bán một cuốn sách phúc âm cổ nhất Âu Châu cho Thư viện Anh Quốc với giá 14 triệu 700 ngàn Mỹ Kim. Đây là thủ bản phúc âm theo Thánh Gioan, khổ bỏ túi, bằng tiếng Latin có từ cuối thế kỷ thứ 7, được tìm thấy trong quan tài của Thánh Cooper, giám mục giáo phận Lindisfarne. Khi mộ thánh nhân được mở ra vào năm 1104, các chuyên gia cho rằng cuốn kinh thánh viết tay này được đặt vào trong quan tài của vị giám mục ẩn sĩ, 10 năm sau khi ngài qua đời hồi năm 687. Cha Kevin Fox, phát ngôn viên tỉnh dòng tên Anh Quốc, thông báo việc bán cuốn sách kinh thánh này hồi tháng 7 vừa qua và nói rằng, chúng tôi đã được đặc ân sở hữu cuốn sách này trong gần 250 năm. Giờ đây, để có thể đáp ứng nhiều nhu cầu, Ban Quản lý Tỉnh Dòng quyết định bán sách cho Thư viện Anh Quốc. Thư viện này cam kết sẽ để dân chúng các nơi trên thế giới có thể xem cuốn kinh thánh này hoặc trực tiếp hoặc trên Internet. Với số tiền bán cuốn thủ bản phúc âm theo Thánh Gioan, Tỉnh Dòng tên Anh Quốc sẽ tu bổ thánh đường Thánh Phêrô cổ kính ở Stonyhurst và chi phí cho công việc giáo dục tại London và tại Glasgow thuộc xứ Ecos, thiết lập một trường học mới tại Phi Châu.
Managua, các giám mục Nicaragua chống lại toan tính bãi bỏ luật cấm phá thai dưới áp lực của quốc tế. Trong những ngày qua, một phái đoàn của Tổ chức Ân xá Quốc tế đã gặp gỡ một số đại biểu Quốc hội Nicaragua để yêu cầu ban hành một đạo luật cho phá thai, gọi là phá thai trị liệu. Tổ chức này công bố một tuyên ngôn yêu cầu chính quyền Nicaragua bãi bỏ luật cấm phá thai, đồng thời bảo đảm các dịch vụ phá thai. Hồi năm 2007, các đại biểu Quốc hội Nicaragua đã đón nhận lời kêu gọi của các cộng đoàn tôn giáo tại nước này và bãi bỏ triệt 3 của khoản số 143 trong bộ hình luật Nicaragua, qua đó khẳng định việc cấm tuyệt đối bất kỳ hình thức phá thai nào. Với luật cấm này, các bác sĩ không được phá thai, kể cả trong trường hợp sinh mạng của người mẹ bị lâm nguy, bào thai bị dị hình hoặc có thai vì bị hiếp. Ai vi phạm luật cấm có thể bị phạt tới 30 năm tù. Đức cha Silvio Baez Ortega, giám mục phụ tá tổng giáo phận thủ đô Managua, tuyên bố rằng giáo hội vẫn luôn minh bạch khi khẳng định rằng cần phải tôn trọng sự sống từ lúc mới thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên. Loại bỏ nguyên tắc này có nghĩa là xúc phạm đến Thiên Chúa.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây, kính mời quý vị theo dõi phút cầu nguyện tựa đề Ở với người và để người sai đi.
Ở với người và để người sai đi. Chuyên mục phút cầu nguyện xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, bước vào phút cầu nguyện, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe lời Chúa theo Thánh Matthew chương 3 câu 13 đến câu 15. Rồi người lên núi và gọi đến với người những kẻ người muốn, và các ông đến với người. Người lập nhóm 12 để các ông ở với người, và để người sai các ông đi rao giảng với quyền trừ quỷ. Bài cầu nguyện hôm nay, chúng ta xin Chúa ban cho chúng ta ơn được ở lại với Chúa, được Chúa gọi đến với người, để ở với người và để được người sai đi vào cánh đồng truyền giáo của Chúa. Đức Giêsu gọi những người Ngài muốn. Ơn gọi luôn bắt nguồn từ Chúa, từ ý muốn của Ngài. Nhóm 12 là nhóm Đức Giêsu muốn và cũng là Đức Chúa Cha muốn. Ngài gọi nhóm 12 không phải là vì họ là những người tài giỏi, nhưng chỉ vì Chúa muốn ban cho họ một ơn nhưng không, để họ làm môn đệ của Ngài. Ở với Chúa Giêsu là chuyện ưu tiên, là mục đích trước tiên của người môn đệ. Thiếu mất chiều kích ở với Chúa sẽ đánh mất hoàn toàn ơn gọi làm môn đệ. Ở với là có một tương quan thân mật thường xuyên. Các môn đệ như được tách riêng từ dân chúng bởi lời mời đến và ở với người. Ở với là chia sẻ cuộc sống ấm no, buồn vui, sứ vụ, thao thức, tâm sự. Môn đệ là người được đi vào mầu nhiệm con người của Đức Giêsu. Ở với Đức Giêsu là điểm tối cần để trở nên người môn đệ. Nhưng đó không phải là điểm dừng. Ở lại với Chúa là để được Chúa sai đi đến với con người. Được tách ra khỏi đám đông là để được sai đến với đám đông trong một tư cách mới, dựa trên việc tôi đã được ở lại với Đức Giêsu. Đức Giêsu chẳng bao giờ quên mình là được cha sai. Khi sai các môn đệ, Ngài muốn chuyển giao cho họ cùng một sứ mạng Ngài đã lãnh nhận từ cha. Sứ mạng hướng đến phục vụ con người trên trái đất này, hướng đến việc giải phóng con người khỏi mọi sự kìm kẹp của sự dữ. Các môn đệ được dành riêng cho Chúa, để rồi được dành riêng cho con người. Tôi trở lại với anh chị em của tôi, trong tư cách là một người đã được Chúa Giêsu gọi, được ở với Ngài, được sai và được làm việc của Đức Giêsu, như Đức Giêsu và với Đức Giêsu. Thật ra, người môn đệ vẫn ở với Đức Giêsu ngay cả khi được sai đi. Đến nỗi họ trở thành hiện thân của Đức Giêsu cho con người. Ở với và được sai là hai điều rất căn bản của ơn gọi môn đệ Chúa. Không ở với thì cũng chẳng bao giờ được sai, và không đủ sức để được sai. Ở với là để được sai đi, và khi được sai đi thì vẫn ở với. Lạy Thầy Giêsu, Thầy không gọi chúng con là tôi tớ. Thầy cũng không gọi chúng con là môn đệ, Thầy coi chúng con là bàn hữu của Thầy, vì Thầy đã thổ lộ cho chúng con những điều riêng tư thầm kín nhất trong tương quan giữa Thầy với Cha. Hơn nữa, sau phục sinh, Thầy đã gọi các môn đệ là anh em. Mặc nhiên, Thầy tự nhận mình là anh trưởng, đứng đầu một đoàn em đông đúc. Xin cho chúng con luôn thi hành ý muốn của Cha, để trở nên những người em cùng huyết nhục với Thầy. Lạy Thầy Giêsu, Thầy đã nâng chúng con lên làm môn đệ, làm bạn, làm anh em của Thầy. Thầy lại còn hạ mình xuống phục vụ chúng con như người tôi tớ. rửa chân cho chúng con như một nô lệ, và chết thay cho chúng con trên thập giá. Xin cho chúng con hiểu được tấm lòng của Thầy, và sống yêu thương mọi người như anh em. Amen.
Để tiếp tục chương trình, Mai Anh xin gửi đến quý vị mục giải đáp thắc mắc. Kính thưa quý vị thính giả, ngày mai là lễ kính Thánh Đa Minh, người đã lập một dòng tu để chống lại bè rối Albigeois. Thế thì bè rối là gì vậy? Linh mục Phan Tấn Thành trả lời.
Khi dịch thuật các thuật ngữ thần học và giáo luật từ tiếng Latin sang tiếng Việt, chúng ta nhận thấy nhiều khi cũng một danh từ trong nguyên ngữ có thể chuyển ra thành nhiều từ khác nhau trong tiếng Việt. Một cách cụ thể, bè rối dịch bởi cái từ heresis trong tiếng Latin. Nhưng mà heresis cũng được dịch là rối đạo, lạc giáo, tà đạo, dị giáo. Nói chung, tất cả những từ ngữ vừa rồi mang ý nghĩa tiêu cực, ám chỉ cái gì lệch lạc, sai trái, rối ren. Điều thú vị hơn nữa là ngay trong nguyên gốc Hy Lạp, danh từ heresis cũng đã biến đổi ý nghĩa rất nhiều.
Như vậy, danh từ này chỉ có trong tiếng Hy Lạp và Latin, chứ không có trong các sinh ngữ như là tiếng Anh, tiếng Pháp hay sao ạ?
Nếu muốn truy về nguồn gốc, thì phải bắt đầu từ tiếng Hy Lạp là heresis, được Tân Ước và các giáo phụ cổ điển sử dụng. Kế đó, nó được chuyển âm sang tiếng Latin là heresis và đi vào ngôn ngữ của thần học và giáo luật. Các sinh ngữ khác chỉ phiên âm ra thôi, chẳng hạn như tiếng Anh là heresy và tiếng Pháp là heresy, với cách viết chính tả khác biệt tí chút. Như vừa nói, trong nguyên ngữ Hy Lạp, ý nghĩa của danh từ này đã biến đổi rất nhiều. Tự nó, heresis, do động từ hereo chỉ có nghĩa là cầm giữ, nắm bắt, và từ đó cũng hàm ngụ ý nghĩa là đắn đo, lựa chọn. Thời xưa, người Hy Lạp áp dụng danh từ này cho việc chọn lựa bất cứ một ý kiến, một quan điểm nào. Và như vậy, họ chưa có đặt vấn đề đúng hay sai, chính hay tà. Nói một cách khác, tại Hy Lạp vào thời cổ, nơi phát triển nhiều triết thuyết, thì heresis chỉ là một trường phái hay là học phái. Chúng ta thấy vết tích của lối sử dụng từ ngữ như vậy ở trong sách Tông đồ Công vụ. Thánh Phaolô bị tố cáo ra trước nhà cầm quyền Roma là đi theo nhóm đồ đệ của ông Giêsu Nazareth, bị coi như là một heresis. Sách Công vụ chương 24 câu 5. Thế rồi, ông Phaolô cải chính rằng ông đi theo một đạo chứ không phải là một heresis, nghĩa là trưởng phái. Chương 24 câu 14. Nhưng mà một lần khác, khi ra tòa, thì ông Phaolô tự xưng rằng mình vốn là thành viên của nhóm biệt phái và cũng là một heresis, sách Công vụ chương 26 câu 5. Tuy nhiên, trong các thư gửi cho các giáo đoàn, thì Thánh Phaolô đã dùng danh từ heresis theo một nghĩa tiêu cực, tức là những ý kiến gây ra chia rẽ, những thuyết sai lạc, trái ngược với tin mừng. Chẳng hạn như là trong thư thứ nhất gửi Corinto chương 11 câu 19, thư gửi Galat chương 5 câu 20. Dần dần, các giáo phụ cũng dùng cái từ heresis theo nghĩa là lạc thuyết hay là tà thuyết. Vào cuối thế kỷ thứ hai, Thánh Ireneo đã xuất bản một tác phẩm mang tựa đề là Adversus Heresis, chống lại các lạc giáo.
Thưa cha, lạc giáo nào xuất hiện sớm nhất trong Kitô giáo?
Thật khó trả lời cho câu hỏi này vì nhiều lý do. Lý do thứ nhất về phía từ ngữ. Vào thời các thánh tông đồ đã xuất hiện nhiều thuyết trái ngược với tin mừng, nhưng mà người ta không gọi đó là heresies, bởi vì vào thời đó danh từ này chỉ có nghĩa là trường phái hay là học thuyết mà thôi. Khi đi vào nội dung vấn đề, thì nếu phân tích các tác phẩm Tân Ước, chúng ta thấy các thánh tông đồ đã phải cảnh giác về nhiều lạc thuyết trái ngược với giáo huấn của tin mừng. Mỗi vị nhấn mạnh tới một khía cạnh đặc biệt. Chúng ta hãy lấy các thư của Thánh Gioan làm thí dụ, bởi vì tương đối ngắn ngủi. Toàn tiên xem ra Thánh Gioan thấy cái lạc thuyết nguy hiểm nhất là việc chối bỏ Đức Giêsu là con Thiên Chúa. Nhưng mà nếu đọc kỹ hơn, ta sẽ thấy rằng Thánh Gioan cũng bận tâm không ít đến những lạc thuyết không nhìn nhận Đức Giêsu là con người thật. Các sử gia gọi đó là ảo thân thuyết, docetismus. Theo đó, Đức Giêsu chỉ xem ra có vẻ dáng vẻ con người mà thôi, chứ không phải là con người thực sự. Đằng khác, chúng ta cũng biết rằng Thánh Gioan không ngừng nhắc nhở các tín hữu về giới răn căn bản nhất của Kitô giáo là bác ái yêu thương. Vì thế, ai không yêu thương anh em cũng là lạc đạo. Tóm lại, vào những thế kỷ đầu tiên, tuy giáo hội phải đương đầu với nhiều điều sai lạc về tiến lý và luân lý, nhưng mà chưa chính thức đặt tên cho chúng là heresies. Nói một cách khác, cần phải phân biệt giữa nội dung và từ ngữ. Ngoài ra, thiết tưởng cần phải tiến thêm một bước nữa để mà phân biệt giữa lĩnh vực thần học và lĩnh vực pháp lý.
Tại sao cần phân biệt như vậy ?
Sự phân biệt này lệ thuộc vào điều kiện lịch sử của Kitô giáo. Kitô giáo không phải chỉ là một tổng bộ những lý thuyết, mà còn là một tổ chức xã hội với những cơ chế của nó. Thật vậy, nếu chỉ nhìn dưới phương diện tư tưởng thuần túy, thì cái việc tranh luận đúng hay sai là chuyện xảy ra thường ngày, và nói được là không cùng. Thế nhưng, giáo hội ý thức rằng, mình được Chúa Kitô ủy thác rao giảng chân lý mang lại sự sống vĩnh cửu. Cho nên, việc đánh giá các lạc thuyết được nhìn trong một bối cảnh khác. Thứ nhất, tiêu chuẩn phê phán là chân lý mặc khải được chứa đựng ở trong Thánh Kinh và được giải thích chính thức bởi giáo quyền. Thứ hai, việc phủ nhận chân lý mặc khải liên quan tới sự sống vĩnh cửu, chứ không phải chỉ là những chân lý siêu hình trụ tượng. Do đó, nhà chức trách của giáo hội có trách nhiệm lên tiếng nhắc nhở những ai đã đi trái ngược chân lý, thì hãy cảnh giác trước nguy cơ phá hủy mỗi giây thông hiệp với Thiên Chúa. Và thứ ba là hệ luận. Ai ngoan cố trong chủ trương sai lạc của mình thì sẽ bị chế tài, đó là họ sẽ bị khai trừ ra khỏi giáo hội. Cái hình phạt loại trừ đã được nói tới ở trong Tân Ước, chẳng hạn như là trong Tin Mừng Matthew chương 18 câu 17 và trong Thứ Nhất Corinto chương 5 câu 5, và được Công đồng Nicaea năm 325 áp dụng vào lĩnh vực lạc giáo, cụ thể là trường hợp của ông Ario.
Dựa vào tiêu chuẩn gì để xác định một ý kiến là lạc giáo, thưa cha?
Trải qua lịch sử giáo hội, đã có sự tiến triển về định nghĩa lạc giáo. Vào thời các giáo phụ tiên khởi, bất cứ chủ trương nào trái ngược với tin mừng cũng đáng bị gọi là lạc giáo. Thế nhưng chúng ta biết rằng, tin mừng không chỉ bao gồm những tín điều, tức là những điều phải tin, nhưng còn có gồm những điều phải tuân giữ nữa. Hiểu như thế, ai lỗi điều răn bác ái cũng đã là lạc đạo rồi. Dần dần, người ta thu hẹp lại phạm vi của lạc giáo, nghĩa là chỉ giới hạn vào lĩnh vực tín lý mà thôi. Chưa đủ, các nhà thần học còn muốn chính xác hơn nữa, theo nghĩa là lạc giáo hay lạc thuyết chỉ áp dụng cho những ai phủ nhận một chân lý đã được tuyên bố là tín điều mà thôi. Một thí dụ, đạo lý về Đức Mẹ Maria hồn xác lên trời mới được tuyên bố là tín điều từ ngày 1 tháng 11 năm 1950. Tuy rằng điều này đã được dân Thiên Chúa tin nhận từ thời Trung Cổ. Do đó, trước ngày tuyên bố tín điều, nếu ai phủ nhận thì không thể nào bị tố cáo là lạc giáo được.
Thế thì lạc giáo với bội giáo có giống nhau không ạ?
Dưới khía cạnh chuyên môn thì lạc giáo khác với bội giáo. Hơn thế nữa, khi bàn về những tội trái nghịch đức tin, thì bộ giáo luật nói tới ba dạng thức, đó là lạc giáo, bội giáo và ly giáo. Điều 751 của bộ giáo luật đã cung cấp khái niệm của chúng như thế này. Gọi là lạc giáo khi cố chấp phủ nhận sau khi đã chịu phép rửa tội, hay là nghi ngờ một chân lý phải tin nhận theo đức tin thần linh và công giáo. Gọi là bội giáo nếu chối bỏ toàn bộ đức tin Kitô giáo. Còn ly giáo là từ bỏ sự tùng phục Đức Giáo Hoàng hay từ chối sự hiệp thông với các phần tử của giáo hội đang thụ của Ngài. Những định nghĩa này được trích dẫn lại trong sách giáo lý hội thánh công giáo số 2089. Chúng ta hãy phân tích mỗi dạng thức vừa kể ra. Thứ nhất, lạc giáo. Lạc giáo bao hàm một yếu tố khách thể và một yếu tố chủ thể. Về khách thể, nó là sự chối bỏ hay là nghi ngờ một tín điều. Vì thế, nếu ai chối một đạo lý chưa được tuyên bố là tín điều, thì không thể bị quy là lạc giáo. Còn về phía chủ thể, thì việc chối bỏ hay nghi ngờ phải mang tính cách cố chấp, nghĩa là có ý thức và tự do và kéo dài bền bỉ. Do đó, một ý tưởng nghi ngờ thoảng khó đầu óc chưa đủ để mà cấu thành tội lạc giáo. Ngoài ra cũng nên biết là chỉ mắc tội lạc giáo sau khi đã rửa tội. Vì thế, không thể kết tội lạc giáo cho một người Hồi giáo vì họ không tin nhận Đức Kitô là Thiên Chúa. Dạng thứ hai là bội giáo, apostasia, gốc từ tiếng Hy Lạp có nghĩa là từ bỏ, chống đối. Vì vậy, cũng chỉ ra tiếng Việt là phản giáo hay là bỏ đạo. Bội giáo thì nặng hơn là lạc giáo, bởi vì không chỉ phủ nhận một vài chân lý, nhưng là chối bỏ toàn bộ tất cả các đạo lý công giáo. Dạng thứ ba là ly giáo, schisma, gốc Hy Lạp có nghĩa là chia ra, xé ra, tách rời. Ly giáo không liên can tới các chân lý đức tin cho bằng sự thông hiệp bác ái. Ly giáo là việc từ chối tuân phục và hiệp thông với Đức Giáo Hoàng và các phần tử liên kết với Ngài. Hãy nói một cách nôm na, ly giáo có nghĩa là ly khai khỏi giáo hội công giáo. Như vậy, có ba yếu tố cấu thành tội ly giáo. Thứ nhất, không phục tùng Đức Thánh Cha. Thứ hai, không thông hiệp với những kẻ phục tùng Đức Thánh Cha. Thứ ba, ý chí chống đối. Chỉ nguyên việc thiếu thông hiệp mà thôi thì chưa thành tội ly giáo, nhưng cần phải thêm cái ý chí khước từ thông hiệp nữa.
Những phần tử các giáo hội chính thống hay tin lành có mắc tội lạc giáo hay ly giáo không ạ?
Trong quá khứ, giáo hội chính thống bị coi là ly giáo. Và đối lại, giáo hội chính thống cũng coi giáo hội công giáo là ly giáo. Và thế rồi, hai bên ra vạ tuyệt thông lẫn cho nhau. Nhưng công đồng Vatican II đã thay đổi lối nhìn và không còn coi giáo hội chính thống là ly giáo nữa. Một phần có lẽ nhờ những khảo cứu lịch sử cho thấy rằng mỗi bên đều có lỗi đưa đến việc đoạn giao này. Đảng khác, không lẽ nào chúng ta được phép kết án những người thời nay vì những quyết định đã xảy ra từ 10 thế kỷ rồi? Và nhận xét tương tự cũng có thể áp dụng cho các giáo hội tin lành.
Trước khi kết thúc, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày mục Mẹ Maria tựa đề Việc so sánh Đức Maria với Eva trong giáo huấn của các giáo phụ.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong truyền thống giáo hội, việc so sánh Đức Maria với Eva đã bắt đầu trong các thế kỷ đầu tiên với kiểu giải thích của trường phái Ngộ Đạo. Thật thế, trong tác phẩm Mạo Thư Phúc Âm của Thánh Philippe thuộc thế kỷ thứ hai, người ta tìm thấy kiểu diễn tả như sau: Adam đã được làm ra bởi hai trinh nữ, thần khí và đất trinh nữ. Vì thế Đức Kitô đã được sinh ra bởi Đức Nữ Trinh để chuộc tội đã xảy ra thời ban đầu. Tuy nhiên, đáng chú ý hơn cả là bút tích của hai giáo phụ Justino và Ireneo. Xem ra Thánh Justino Tử Đạo là người đầu tiên so sánh Đức Maria với Eva một cách rõ ràng. Trong tác phẩm Đối thoại với Trifone, Thánh Nhân viết như sau: Nếu qua Đức Trinh Nữ mà Chúa Kitô đã làm người, và trong chương trình mà qua cùng con đường từ đó sự bất tuân phục sinh ra bởi con rắn, đã có nguồn gốc thì giải pháp cũng được tìm thấy nơi ấy. Thật ra Eva đã đồng trinh và đã không bị tàn tạ khi nàng đã tiếp nhận trong cung lòng mình lời đến từ con rắn và đã đẻ ra sự bất tuân phục và cái chết. Trái lại, Đức Trinh Nữ đã thụ thai đức tin và niềm vui khi thiên thần Gabriel báo tin vui cho người rằng thần khí Chúa sẽ đến trên tôn nương, và quyền năng của đấng tối cao sẽ phủ bóng trên tôn nương, và đấng thánh sinh ra từ tôn nương sẽ là con Thiên Chúa. Khi đó Đức Maria thưa, xin xảy ra cho tôi như lời sứ thần nói. Chỉ có sự song song giữa Eva và Đức Maria, trong nghĩa các vị đồng trinh không bị tàn úa và tiếp nhận một lời nói, nhưng các việc còn lại thì trái ngược nhau. Một đàng Eva tạo ra sự bất tuân phục và cái chết, đàng khác Đức Maria thụ thai đức tin và niềm vui. Đức Kitô làm người bởi phép Chúa Thánh Thần. Như thế, việc diễn tả một cách rõ ràng đầu tiên này được làm khởi hành từ biến cố truyền tin. Chương trình kín ẩn của Thiên Chúa quan trọng hơn là các ám tỷ và các đối nghịch tạo ra điểm nòng cốt của vấn đề. Thiên Chúa đấng khiến cho giải pháp đi qua cùng con đường nơi sự bất tuân phục đã bắt nguồn, bởi vì sự đối chọi giữa Eva và Đức Maria được bổ túc bởi sự đối chọi giữa con rắn và thiên thần Gabriel. Cả hai đều được nhắc tới một cách rõ ràng.
Với giáo phụ Ireneo, đề tài so sánh giữa bà Eva và Đức Maria không những trở thành quan trọng và rõ ràng hơn, mà cũng chiếm được một quy chế thần học nữa. Việc so sánh giữa bà Eva và Đức Maria không phải chỉ là một so sánh đơn thuần, mà là kết quả hầu như cần thiết của một tư tưởng nòng cốt, đó là chương trình cứu rỗi của Thiên Chúa không phải chỉ là một việc sửa chữa lại công trình đầu tiên. Nó là việc bắt đầu trở lại từ đầu, một cuộc tái sinh qua Chúa Kitô là đầu, là thủ lãnh, một việc quy tụ mọi thụ tạo nơi Chúa Kitô. Trong việc canh tân triệt để đó, mỗi một thành phần đã bị hư hoại trong việc sa ngã lại được tái tạo một cách triệt để. Việc quy tụ muôn loài dưới quyền thủ lãnh của Chúa Kitô là một đề tài thần học của Thánh Phaolô trở thành mạch nối tiếp. Đây là một đề tài mới mẻ mà chúng ta có thể tóm tắt như sau: sự giữ xảy ra vào thời khai nguyên được giải quyết với một mạch nối tiếp ngược lại. Đức Kitô nhắc nhớ tới Adam, thập giá nhắc nhớ cây sa ngã. Trong tổng thể đó, Đức Maria gợi nhớ tới Eva chiếm một chỗ hàng đầu. Theo Thánh Ireneo, vai trò của Đức Maria cần thiết cho luận lý chương trình cứu độ của Thiên Chúa, và vì thế, việc đối chiếu Eva với Đức Maria bắt đầu với một chuỗi hiệu quả táo bạo và gây đảo lộn tới độ các dịch giả tránh né nó. Học giả Sa Nhạc dịch là nối kết chặt chẽ. Không, nó không phải chỉ là một nối kết đơn sơ được diễn tả ra, nhưng là một hậu quả mà trong nền thần học lịch sử và nhân chủng của Thánh Ireneo, nó mặc lấy một loại cần thiết, sự cần thiết phải lấy lại hay phải quy tụ mọi sự trở lại trong Chúa Kitô. Hậu quả là người ta tìm thấy Đức Maria trinh nữ vâng phục, Eva còn trinh bất tuân phục, và như thế trở thành cho chính mình và cho toàn nhân loại lý do của cái chết. Từ Đức Maria tới Eva có việc lập lại lộ trình luân lưu ấy. bởi vì không có cách thế khác để tháo cởi điều đã bị cột buộc, nếu không phải là bắt đầu trở lại trong hướng ngược chiều các nút thắt của dây ràng buộc. Chính vì thế Thánh sử Luca đã bắt đầu gia phả từ Chúa Giêsu và lần lên cho tới Adam bằng cách cho thấy rằng việc sinh ra không bắt đầu từ các tổ tiên của Chúa Giêsu rồi xuống tới người, nhưng từ Chúa Giêsu lên cho tới các tổ tiên theo việc sinh ra trong tin mừng cuộc sống. Và như thế sự bất tuân phục của bà Eva đã được cứu chuộc bởi sự vâng phục của Đức Maria. Bởi vì điều mà bà Eva đồng trinh cột buộc với sự không tin của mình, thì Đức Maria đã tháo cởi với đức tin.
Văn bản được khai triển như một chuỗi các hiệu quả. Do đó, tại sao việc quy tụ của Chúa Kitô lại lên cho tới đằng sau thời gian, lật ngược gia phả để chữa lành nó cho tới nguồn gốc của nó, và như thế sự bất tuân phục của bà Eva được Thánh sử nhắc tới hai lần, đã được cứu chuộc bởi sự vâng phục của Đức Maria. Như vậy, điều đã bị cột buộc bởi sự bất tín đã được tháo cởi bởi đức tin, theo nguyên lý của việc luân lưu trở lại, diễn tả sinh hoạt năng động của việc thâu tóm trở lại. Điều này xác định hậu quả, qua đó Đức Maria được gọi là nguyên do của sự cứu rỗi đối với toàn nhân loại, như Eva đã là nguyên do cái chết của toàn nhân loại. Ở nơi khác, người ta chỉ gặp một tiếng vang đơn sơ của sự phát triển này. Như nhân loại bị cột buộc và cái chết bởi một trinh nữ, nó cũng được cứu thoát bởi một trinh nữ. Theo cái luận lý của việc luân lưu trở lại ấy, Đức Maria được Thánh giáo phụ Ireneo gọi là trạng sư của Eva, và tước hiệu này được lấy lại trong tác phẩm Epideisis, còn lưu truyền trong tiếng Armeni. Bởi một trinh nữ bất vâng phục mà con người bị đánh trúng, ngã xuống và chết đi. Cũng thế, nhờ đức trinh nữ đã vâng phục lời Thiên Chúa mà con người đã tìm lại được sự sống. Đó đã là điều chính đáng và cần thiết, sự kiện Adam được tái tạo trong Chúa Kitô, để cái phải chết bị thu hút và nuốt chửng bởi sự bất tử, và Eva đã được tái tạo trong Đức Maria, hầu cho một trinh nữ trở thành trạng sư của một trinh nữ, xóa bỏ và hủy diệt sự bất phục tùng của một trinh nữ với sự vâng phục trinh nữ của người. Sức mạnh của việc so sánh giữa Eva và Đức Maria mà Thánh Ireneo dùng sẽ không bao giờ bị vượt thắng. Điều cần phải hiểu một cách rõ ràng để tiếp nhận sự phát triển này, đó là nó không chỉ là một sự tương đương đơn sơ hay đối chiếu giữa hai hình ảnh, bằng cách lạm dụng các tương đương và các đối kháng. Hai đề tài Eva và Maria được hiệp nhất với nhau bởi một đề tài thứ ba là chương trình của Thiên Chúa. Eva đã tạo ra một phác họa nhân chủng của phụ nữ. Đức Maria là việc tu sửa và hoàn hảo chương trình đã thất bại.
Chương trình nhân chủng của Thiên Chúa không chỉ giới hạn nơi bà Eva và Đức Maria. Chính trong viễn tượng nhân chủng, chúng ta sẽ tìm thấy các song song khác nữa về bà Eva, với linh hồn Kitô cũng như với giáo hội trong nghĩa tập thể, cũng như với các phụ nữ riêng rẽ khác nhau như Maria Magdalena, bà vợ ông Job, vân vân. Điều quan trọng là phải nhấn mạnh rằng đề tài bà Eva không phải là đề tài có tính cách thánh mẫu học. Đức Maria có chỗ của người trong một tổng thể rộng rãi hơn, mà ở ngoài tổng thể đó thì đề tài sẽ bị hư hỏng. Một cách trái nghịch, công thức Eva mới đã không được chế ra cho Đức Maria, nhưng là cho bà vợ của ông Job đã xúi ông phạm tội nguyền rủa Thiên Chúa rồi chết đi cho rảnh. Bà là Eva mới, nhưng ông Job không phải là Adam mới. Và bà Magdalena gợi lại hình ảnh bà Eva trong nghĩa tích cực như Đức Maria. Chính trong viễn tượng này, cả hai sự song song chính Eva, Maria và Eva, giáo hội, phát triển trên các đường nét khác nhau. Theo các giáo phủ đã khai triển các đề tài này, Đức Maria gợi lại vai trò của bà Eva vào thời sa ngã phạm tội và sửa chữa lại sự không vâng lời của bà với sự vâng phục của mẹ. Giáo hội nhắc lại vai trò của bà Eva trước và sau khi phạm tội, vợ của Adam, sự trợ giúp của ông và với ông, mẹ của các sinh linh. Từ từ, người ta sẽ nhận ra nơi Đức Maria tất cả các khía cạnh vai trò của bà Eva và vài khía cạnh được dành cho giáo hội.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Madrid, sau 4 tháng chuẩn bị với 1.000 công nhân, phi trường quân sự Cuatro Vientos ở mạn Tây Nam thủ đô Madrid sẵn sàng đón tiếp hàng triệu người tham dự buổi canh thức và thánh lễ bế mạc Ngày Quốc tế Giới Trẻ do Đức Thánh Cha chủ sự vào Chủ nhật 21 tháng 8 này. Königstein, Đức Tổng Giám mục Johanna Petros Musse của Giáo hội Công giáo Syria ở thành phố Mosul bên Iraq kêu gọi chính quyền nước này tăng cường các biện pháp bảo vệ an ninh cho các tín hữu Kitô. Khartoum, sau khi Sudan được phân thành hai nước độc lập, Hội đồng Giám mục nước này đang chuẩn bị quyết định về tương lai của mình qua đại hội vào tháng 10 tới đây. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 24m93 và 31m25. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 30m30 và 16m88. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.